Xin mời toàn thể đại chúng cùng an tọa.
Dạ, xin kính mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni chùa Tịnh Lục cùng chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta đã qua hai ngày giới thiệu đến pháp môn tịnh độ, một pháp môn dễ dàng, đơn giản, lại cứu cánh viên mãn. Ở trong đó rất phù hợp cho thời đại chúng ta, cho hoàn cảnh, cho việc làm của chúng ta. Chúng ta đã giới thiệu qua làm thế nào để có thể tương ưng với pháp môn hầu có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, thập niệm pháp. Chúng ta ngày ngày, mỗi ngày 9 lần, chúng ta nhớ về Tây Phương Cực Lạc Quốc, tin tưởng có Đức Phật A Di Đà, tin tưởng có Tây Phương Cực Lạc Quốc và tin tưởng chúng ta có duyên phận vãng sanh Tây Phương. Ở đây pháp môn đơn giản đó, chúng ta gạn bớt tất cả những phức tạp, những phiền phức, để làm sao càng đơn giản càng tốt quý vị, mà không có thiếu phần á, viên mãn cứu cánh trong đó. Bởi vậy cho nên trong á, niệm Phật có bốn phương pháp niệm Phật: thật tướng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Trong đó ở đây chúng ta đề ra phương pháp là trì danh niệm Phật. Thưa quý vị, trì danh niệm Phật đó công đức đó, tương tự như là thật tướng niệm Phật. Còn 16 phép quán, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ giới thiệu chúng ta 16 phép quán. Phép quán cuối cùng là phép quán trì danh niệm Phật quý vị. Cho nên thường thường những cái gì quan trọng, những cái gì tối thắng, thường thường Phật để ở đằng sau chứ không đưa đằng trước. Chúng ta đi coi xem hát cũng vậy, diễn kịch cũng vậy. Tất cả những cái tuồng nào mà thù thắng, mà hay, mà hấp dẫn, thường thường để đằng sau. Nếu mà những cái màn hấp dẫn nói đi đằng trước, người ta bỏ về hết. Cho nên trong đây tâm lý cũng vậy. Những cái gì hấp dẫn, những gì tối thắng, thường thường để đằng sau quý vị. Bởi vậy cho nên pháp trì danh niệm Phật nó dễ dàng. Dễ chỗ nào quý vị? Dễ thực hành mà dễ buông xả ra. Về đến Tây Phương Cực Lạc chúng ta vào thật tướng, một câu A Di Đà Phật dễ dàng buông xả. Còn phép quán đó khó buông xả quý vị ạ. Nó phiền phức cả. Dụng công lại khó mà không phải dễ . Cảnh Phật, đức tướng của Phật thì vi diệu, tâm của chúng sanh thì thô thiển, thô sơ. Cho nên phép quán không thành nếu không có người chỉ dẫn, thường thường lạc vào tà cảnh, ma cảnh mà không biết. Cho nên điều này trong kinh cũng nhắc nhở, nếu đúng như kinh điển, làm thế nào biết là đúng như kinh điển quý vị? Kinh điển nói rất là gì? Ngắn gọn. Chúng ta không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Cho nên điều đó sao quý vị? Qua tất cả cảnh giới, tâm luôn luôn niệm Phật. Dù cho cảnh giới Phật hiện ra, dù cho Phật có hiện ra, tốt à, chúng ta tu tốt, nhưng mà không bỏ câu A Di Đà Phật quý vị ạ. Đến khi nào chúng ta vãng sanh Tây Phương, về Tây Phương Cực Lạc Quốc, lúc đó an toàn bỏ ra, không có sợ . Một câu A Di Đà Phật á, quý vị buông xả dễ dàng. Còn tất cả những cái phép quán kia khó buông xả. vì đó nó thâm nhập vào tâm. Cho nên ở trong đây ấy, nhớ là chúng ta tu gì quý vị? Tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng và tâm chánh giác à. Cho nên thanh tịnh đó không xen tạp bất cứ hình tướng nào, nhất thiết hữu phi pháp như mộng huyễn bào ảnh à. Bởi vậy cho nên tất cả tướng gì hiện ra, nếu mà tướng đẹp, tướng tốt hiện ra, chúng ta hoan hỷ, à tu tu được tinh tấn, được cảm ứng. Nếu mà không có hiện ra thì vẫn tốt quý vị, cứ niệm Phật đi à. Đừng có nghĩ người ta tu vài tháng thấy được Phật, thấy được Bồ Tát, còn chúng ta tu hoài sẽ không thấy ai tới à. Không phải đâu quý vị. Chúng ta cố gắng tu làm sao đến thâm thanh tịnh à. Nếu mà vọng tưởng phiền não nổi lên quá nhiều, chúng ta quán hình Phật, quán tưởng, quán tượng. Chúng ta ở trong cái bàn thờ, ở trong chánh điện nghiêm trang đó, chúng ta quán Ngài, chúng ta ngắm Ngài, nhìn Ngài và niệm Phật à. Luôn luôn không rời niệm Phật quý vị. Dù quán, dù nghĩ, chúng ta vẫn là niệm Phật. Vì sao quý vị? Niệm Phật là tín hiệu à. Niệm Phật ở đó chúng ta mới cảm ứng được 48 lời đại nguyện. Niệm Phật đó chúng ta mới sao quý vị? Mới được đó, chúng sanh niệm Phật, Phật niệm chúng sanh à. Tâm tâm tương ưng, tâm tâm cảm ứng, cho nên cảm ứng đạo giao, chúng ta mới được tha lực cảm ứng. Nếu dùng các phương pháp khác, chúng sanh sợ lầm, cho nên Phật lấy một câu A Di Đà Phật quý vị ạ. Thánh phàm đồng tu à, tất cả thánh phàm đều một câu A Di Đà Phật này à. Phàm phu cũng niệm lấy câu A Di Đà Phật. A La Hán nếu mà gặp cái duyên cũng phát nguyện, cũng niệm A Di Đà Phật. Bồ Tát cũng vậy à. Cho nên ở đây chúng ta biết trong đó chúng ta lấy cái cờ lấy gì chấp trì danh hiệu làm tiêu chuẩn, làm chánh tu chúng ta. Còn những pháp tu khác là trợ tu. Những phép quán tưởng đó là trợ để sao? Để đè ép phiền não, để định lại phiền não, để gạt qua phiền não. Chỉ có hình tượng đức tướng của Như Lai mà thôi. Chúng ta không cần quán đến Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tây Phương Cực Lạc Quốc có hoa sen, ao báo, những cái thứ đó chúng ta chưa nhìn thấy à. Thấy trên hình vẽ cũng thật sự chưa phải nữa. Thấy tương tự như cái ao sen ở đây thì quá là không đúng quý vị. Cho nên chúng ta không cần quán các cảnh giới, mà chúng ta quán gì quý vị? Chúng ta quán hình tượng Phật à. Chúng ta quán tôn tượng của Phật à. Thì sao? Khi chánh báo hiện rồi, y báo nhất điện thầy hiện quý vị à. Không có một cái chánh báo nào mà không có y báo à. Quý vị thấy à, chúng ta không thể thấy người không à, phải có hoàn cảnh môi trường của họ sống à, phải biết được cái nơi họ ở à, cái chỗ nào chúng ta thấy họ chỗ nào, nơi đó nhất định có chánh báo và có y báo à. Chúng ta thấy Phật nhất định thấy y báo của Ngài à. Cho nên từ điểm này chúng ta lấy đức tướng của Đức Phật quán được rồi. Khi Đức Phật hiện ra thì sao quý vị? Y báo nhất định hiện à, không có lo quý vị à. Cho nên điểm này chúng ta thấy càng đơn giản càng tốt à. Chúng ta khi nào mà niệm Phật cảm ứng, thấy được hoa sen, thấy được cảnh giới tốt, vẫn tiếp tục niệm. À nó tương ưng như vậy, không có sao, tiếp tục niệm đi, đừng có bỏ công phu. Bỏ công phu á, chúng ta bỏ công phu á, chúng ta mất lấy cái công phu. Mất lấy á, bỏ mất cái công phu à, không cảm ứng được à. Bởi vậy á, cho nên á, cố gắng ở đây á, pháp môn chúng ta đề ra đây là gì? Là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật làm tiêu chuẩn, làm chánh tu quý vị. Kinh A Di Đà cũng là gì phải á, chấp trì danh hiệu à. Niệm danh hiệu gì? Niệm danh hiệu ta, đó là A Di Đà Phật, chứ không niệm danh hiệu khác quý vị. Cái điều này á, phải nhớ, trong kinh nói rõ ràng à. Chúng ta không có thể nào niệm mấy danh hiệu khác, không cảm ứng được à. Đó là thứ nhất. Thứ gì đó, chúng ta tu theo pháp môn này thì Đức Phật A Di Đà là bổn tôn của chúng ta, Tây Phương Tam Thánh là bổn tôn của chúng ta, là thầy ấy, cũng như là bổn sư của chúng ta, thì ma không thể nào giả được. Ma có thể giả được các chư Phật khác hả? Nhưng mà không thể nào giả bổn tôn được quý vị. Hội pháp thần á sẽ bắt tội à. Giả bổn tôn, giả một vị thầy ở trong cái lớp này, một vị giáo sư ở trong lớp này tới đây phá hoại à. Sẽ bắt à. Nhưng mà nếu giả một vị thầy khác, một giáo sư khác, không dám. Hội pháp thần á không có cớ để bắt họ. Tôi thích mặc chiếc áo và pháp sư, tôi thích mặc chiếc áo của giáo sư à. Tôi tới đây chơi một chút à, có gì đâu mà lạ. Không chịu thì thôi tôi đi à. Cho nên á, bổn tôn á không giả được quý vị. Giả là bị bắt, bị tội. Đến giờ lâm chung, chúng ta thấy Phật nào tới tiếp dẫn? Chúng ta nói nếu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tới tiếp dẫn, giúp chúng ta đi theo họ, rồi nó đẩy chúng ta đi vào đường ác. Vì sao ma có thể giả Phật mà? Nhưng mà ở Tây Phương Tam Thánh không thể giả được. Điều này chúng ta phải để ý. Nó có thể giả được các bà con thân nhân à, những người đã quá cố à, những người nào chúng ta thương nhớ, thương tưởng nhất, nó giả à. Nó giả chúng ta thấy đã lâu năm rồi, bao nhiêu năm không gặp. Bây giờ cha mẹ đã đợi quá lâu rồi gặp nhau. Chúng ta đi theo này sao? Dẫn vào chúng ta mất. Tất cả đó đều là oan gia trái chủ à. Cho nên ở đây chúng ta phải cảnh giác con đường tu của mình. Hãy trông tránh cái đó. Nếu quý vị mà đã trì chú đại bi niệm Quan Thế Âm, có công lực, có công phu, tiếp tục à, không có hề gì quý vị. Vì đó là một trong Tây Phương Tam Thánh. Nhưng mà phải nhớ niệm thêm A Di Đà Phật, phải nhớ dụng công thêm. Vì sao? Nếu mà không đủ công phu, người ta tiếp dẫn mình không phải bằng câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát quý vị, không phải trì chú đại bi, không phải niệm Đại Thế Chí Bồ Tát, mà niệm gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật để hộ niệm cho chúng ta. Bởi vì cái lẽ đó, chúng ta niệm Phật hay là trì chú, nhớ niệm thêm câu danh hiệu, chúng ta thêm vào không sao, mà ta thêm vào để sao từ từ nó tương ưng à. Hai bên các ngài không có chống đối, không có giành công với nhau, mà làm sao chỉ làm sao để cho phiền não chúng ta, nghiệp chướng chúng ta nó vơi đi, và con ngài có thể tiếp dẫn, có thể hướng dẫn chúng ta lên. Trì chú đại bi thật sự là linh nghiệm quý vị. Vì đó là gì? Đại từ đại bi à. Chúng ta dùng hồi xưa chúng ta nói trì chú là mê tín dị đoan, trì vô nước đó có cái gì đâu, nước cũng là nước thường mà, cũng là nước ở vòi, nước ở bình à, có gì đâu. Nhưng mà sao quý vị, qua một thời gian trì chú thì những hạt nước sẽ như vậy, những hạt nước sẽ biến thành như những viên kim cương à, trong đó nó như tương tự như cam lồ à, cho nên có thể có năng lực trì chú. Bây giờ khoa học chứng minh được à, không sai. Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta đại từ đại bi, biến hóa những cái ly nước đó thành tốt đẹp quý vị. Điều này đúng hả? Chúng ta dùng tâm thiện, chúng ta dùng tâm tốt, chúng ta dùng tâm vì bệnh nhân, vì chúng sanh, cho nên cảm hóa lại sao quý vị? Tốt đẹp à. Còn nếu chúng ta dùng ác thì nước nó biến thành gì quý vị? Biến thành ô nhiễm à. Cho nên từ cái điểm này chúng ta tin lời Phật nói không sai à. Thật sự là đúng như vậy. Mà chúng ta nói là mê tín, không phải mê tín đâu. Tất cả ở thế gian này đều là do ba động à, đều là quang ba, những cái làn sóng quang minh kết hợp lại. Chúng ta dùng những làn sóng đại từ đại bi biến hóa cảnh vật chung quanh, môi trường chung quanh. Bởi vậy cho nên 3.000 năm trước Phật đã nói những đạo lý cao siêu à. Bây giờ khoa học mới bước vào những ngưỡng cửa đó, thì Phật Pháp đã nói qua, đã nói rồi, nói những cái thù thắng hơn nữa quý vị à. Cho nên ráng cố gắng tin lời Phật, dựa vào kinh điển, những lời nói trong đó, thật sự là đúng chứ không phải sai à. Chúng ta tin tưởng được cảm ứng bất khả tư nghị. Thôi bây giờ chúng ta qua cái phần á, vấn đáp ha, vì còn một số câu hỏi chưa giải quyết được từ các Phật tử ở đây cũng như các Phật tử ở trong mạng internet, thì chúng ta bắt đầu qua cái phần vấn đáp nha. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bể ái chưa vơi dòng nước mắt, đường tử sanh gieo rắc tang thương, ta bà sanh tử vấn vương, chỉ duy niệm Phật là đường thoát ly. Vâng, chỉ có pháp môn A Di Đà Phật là pháp môn thù thắng nhất. Thế nên chúng ta thực hành như thế nào? Thì chúng ta hãy lắng lòng nghe câu hỏi của một vị Phật tử. Kính bạch pháp sư, chỉ dùm cho chúng con biết, mỗi ngày chúng con niệm Phật 9 lần và mỗi lần 10 câu niệm Phật, như vậy chúng con có cần phải ăn trường chay hay không? Kính xin pháp sư từ bi quan hỷ chỉ dạy cho. A Di Đà Phật.
Câu hỏi này chúng ta thấy thật sự là liên quan mật thiết. Người có thể áp dụng được thập niệm pháp, bảo đảm người đó còn bận biểu với gia đình, còn bận biểu với công ăn việc làm. Cho nên vấn đề ăn uống cũng là phải giải quyết cho nó châu đáo. Bởi vậy chúng ta ở đây thật sự như Đức Phật khi trước quý vị, Ngài ở Ấn Độ xin sao quý vị, ai cho gì thì Ngài dùng đó à. Thọ trai á, ăn chay á, là thời Lương Võ Đế quý vị. Ở Trung Quốc á, mới kiến lập đạo tràng, kiến lập tự viện, kiến lập tùng lâm, độ cho xây hàng trăm ngôi tự viện, độ cho hàng vạn tăng. Cho nên từ đó đọc kinh điển thấy Phật có tâm từ bi. Ngài thấy ủa, vậy là sao mà còn nấu nướng ăn chúng sanh không được, cho nên nó ra lệnh là phải nên ăn chay. Đúng, thật sự phải nên ăn chay à. Còn Đức Phật á, là sao quý vị? Đến với thế gian không bao giờ làm phiền thế gian à. Chúng ta cũng phải học cái hạnh đó quý vị. Chúng ta đến với thế gian, bây giờ chúng ta biết tu, nhưng mà ở trong gia đình à, đâu có phải ai cũng tu hết được đâu ạ. Chúng ta đi học Phật thất rồi về cái chúng ta quay lại một vòng, làm một cái biên giới. Tôi ở đây, tôi ăn ở chỗ này. Các người ở bên kia ăn bên kia. Tôi mua nồi riêng, tôi nấu. Cái nồi của quý vị nó bị ô nhiễm, tôi không ăn. Quý vị làm như vậy đuổi họ ra khỏi Phật pháp à. Chỉ có mình tôi tu được thôi, còn quý vị chưa tu đâu. Quý vị vẫn còn ô nhiễm à. Ngay cả cái nồi, ngay cả cái chén cũng còn chấp nữa quý vị. Để chúng ta nói cái nồi này nấu mặn không được. Trong đó sao quý vị? Ở Phật tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức à. Chúng ta ăn để mà sống, sống để mà tu, chứ không phải dù ăn chay à, ăn chay để mà ăn à, ăn để mà hưởng thụ à, nó khác à. Cho nên cái tâm dùng nó khác nhau quý vị. Tuy rằng một người ăn mặn như vậy á, người ta tùy thuận à, người ta không phải đắm say á vô cái đó. Người ta có thể tùy thuận nó tương tự à. Chúng ta thấy Lục Tổ á, nấu ăn riêng à. Ngày đâu có à, ngày gửi rau á vào nồi thịt à. Tôi á, bụng tôi yếu, tôi không ăn được những cái món đó, tôi ăn rau thôi à. Cho nên nó Ngài vẫn nương nó cái vị, đúng không à? Tổ không vậy? Bây giờ chúng ta mới tu cái thời chúng ta nó lập cái biên giới, tạo một cái biên cương. Vậy đâu được. Bây giờ chúng ta làm sao không đắm chấp nó à? Không tham đắm nó vậy. Mà biết rằng những cái món ăn nào cho nó tinh khiết, tinh dưỡng. Chúng ta không vì chúng ta không có tham đắm à, phải ăn đồ tươi, ăn đồ biển, cái đó là sai à. Cái đó vẫn còn tham đắm à. Bây giờ chúng ta đi làm chúng ta làm sao cho nó tiện. Những món ăn tinh khiết à, nó gọn gàng, nó tốt, đốt rồi. Ở nơi sở, ở nhiều khi là có tổ chức cái gì á, thì chúng ta cũng tùy thuận chúng sanh à. Tùy thuận chúng sanh chứ không tham đắm trong đó quý vị, không tham đắm. Ở chỗ này ấy, cái cách thái độ chúng ta như thế nào, thái độ ăn, thái độ tu hành của chúng ta như thế nào, đó là quan trọng à. Ở ngoài không quan trọng quý vị. Chúng ta biết những cái món ăn lành, cố gắng làm cho món ăn ở trong trong đó nó được dinh dưỡng, nó được tốt, nó cho thân thể được tốt đẹp. Ăn thịt, ăn mặn thật sự nó ăn nhiều không tốt quý vị, nó rất là hại đó. Cho nên những cholesterol nè, những bệnh nó béo phì nè, tất cả cái đó đều là lạm dụng quá nhiều. Bây giờ chúng ta ăn thêm rau tươi nó tốt chứ sao à? Thì trong nương nương theo gia đình từ từ chúng ta cải biến lại, để cho người ta từ từ đổi ra những cái món cho nó tốt đẹp hơn. Rau đậu nè, đậu hũ nè, những cái đó nó cho thêm nhiều món legume vô để thay thế những cái chất đạm của món ăn mặn cũng được. Chúng ta khéo léo ở trong đó thì nó tốt đẹp các vị. Hài hòa, hòa hợp với tất cả mọi người. Phật pháp là như vậy cho nên nó chúng ta, mục tiêu chúng ta ở đâu? Mục tiêu chúng ta là ở Tây Phương Cực Lạc chứ không ở thế gian này. Chúng ta ở đây tạm ở thế gian này, cho nên tùy thuận trong đó. Cái gì Phật cho các thầy tỳ kheo ăn tịnh tịnh nhục trong đó không thấy, không vì mình, không mua bán, không tự mình làm gì đó, có thể chúng ta có thể ăn. Thì bây giờ chúng ta mua thì mua trong đó, đừng có ham mua những cái vật sống quý vị. Người ta đã làm rồi thì về chế biến lại sao cho nó ít à. Lúc xưa ở Việt Nam quý vị đâu có bao giờ mà mỗi ngày ăn thịt gà đâu cả năm mới có cũng đâu có ai ốm, đâu có ai chết đâu Chúng ta ở Việt Nam 100 gram cho cả nhà ăn đâu có sao đâu Cho nên bây giờ chúng ta chế biến, ai thích ăn chúng ta đó cái phần đó ăn, còn chúng ta lựa rau chúng ta ăn tùy thuận trong đó cái vị chúng ta đừng có lâu lâu cái mình tổ chức barbecue ở ngoài, nó là kẹt ở trong đó, nó thật sự không phải là chúng ta vẫn còn đắm trong đó, chúng ta chưa có cái tâm từ bi. Còn bây giờ chúng ta nương theo đó chúng ta chế biến những cái thú vui đó chuyển thành những cái thú vui, những cái sinh hoạt cái gia đình nó ích lợi hơn, nó lợi ích hơn nó cải biến lại chút cái việc có trí tuệ một chút thì được đúng không nào? Nếu chúng ta chuyển hóa từ trong tâm của chúng ta chuyển hóa ra bên ngoài môi trường, cho gia đình, cho bạn hữu, cho thân nhân, từ đó người ta mới sao quý vị, mới là trọng. Người ta thấy thật là từ bi từ bi không ái mà trong đó vẫn nương theo gia đình để mà làm như vậy, cho nên từ đó người ta mới cảm xúc và người ta quay về với Phật pháp. Thế nào còn chúng ta mỗi cái mỗi bắt chỉ trích thì người ta thấy thôi ngán, không thèm vào Phật pháp nữa, người ta sợ mình luôn cái gì đúng không? Bởi vậy cho nên chúng ta phải khéo léo, phải dung hợp với tất cả và nương theo đó, nương theo thế gian này mà tu. Mục tiêu chúng ta đã đặt ra rồi không còn tham đắm ở đời này nữa, tất cả cái đó nhớ nè, thì chúng ta sẽ thấy cái tâm chúng ta ở đâu. Từ từ cảm hóa rồi khi có duyên, khi có đủ duyên thì chúng ta trường chay khi cái đủ rồi chúng ta từ từ để sửa đổi để cho thân thể chúng ta nó có thể thích hợp với cái chay đó. Mà thật sự ăn chay tốt chứ không phải xấu vẫn khỏe, vẫn mạnh, vẫn là có trí tuệ, vẫn có năng lực làm. Quý vị thấy các thầy, có cái thầy nào mà yếu, tôi thấy các thầy nào cũng khỏe mạnh hết trơn thế nào. Cho nên cái đó chúng ta không lo, chúng ta từ từ chuyển và chúng ta đem những cái thức ăn tốt lành đến với thân thể chúng ta cho nó thích hợp. Dạ.
A Di Đà Phật, có một câu hỏi rất là ngắn gọn, con trình lên pháp sư. Thế nào là lão thật niệm Phật? A Di Đà Phật.
Lão thật niệm Phật này đó cái gì? Cái tiêu chuẩn đây khó Lão thật niệm Phật này là do cho ai cái gì? Cho những người chân thật cho những người chất phát cho những người tuy rằng người ta không có thông minh coi cái tướng họ như bình dân, coi có tướng họ như là chúng ta gọi là cù lần Nhưng mà thật sự những người đó lão thật quý vị. Người ta không có một tư tưởng, không có một ý kiến, nói sao làm y vậy. À, nghe trung thành à, có một vị quý vị làm hương đăng ở chùa à, cái chúng chọc ông thấy ông hiền quá, hiền quá ăn hiếp, nói trời mùa hè rồi, thầy đem hương, đem đèn cầy ra đi phơi đi, không có nó mốc. Ngài nghe xong rồi đem nó ra phơi, đem ra phơi nắng hết, đèn cầy đem ra phơi nắng. À, đến hồi vô làm lễ, thầy Duy Na nhìn cái đèn cầy, ây da, sao mà nó uốn éo, nó múa trong đó. Đấy, ngó hương đăng, nói sao vậy? Biểu thì đại chúng nói con đi phơi đó. Ông Duy Na cũng lắc đầu luôn, làm lễ xong rồi lên mé hòa thượng. À, hòa thượng kêu vào, biết ông này là lão thật, biết ông này là chân thật à. À, cho nên sao quý vị, bắt ông ở hậu viện là sám hối. À, để làm gì? Tu khổ hạnh, mỗi ngày lễ 3000 lễ. Lễ được vài năm sau ông giác ngộ, ông khai ngộ, ông vãng sanh. Cho nên thật sự là lão thật à. Phạt như vậy không có một cái lời biện minh à. À, ông không phải là đại chúng suối con đâu có tự ý, không có một lời, không có lời biện minh à, không có một lời là nói lại. Mà trong đó sao? Y giáo phụng hành à. Hòa thượng biết được cho nên nó đem cái phương tiện đó cho ông. Ông sám hối tất cả nghiệp chướng à. Chúng ta lễ Phật không phải lễ cho cái vụ cái đèn cầy, mà sám hối tất cả nghiệp trước trong bao đời à. Cho nên ông thật sự làm được, lão thật làm, không một ý kiến, không một cái câu hỏi. Như ngài Đế Nhàn, đệ tử của Đế Nhàn quý vị, không có một lời nào, chỉ trung thành à. Người đó là đại thiện căn, đại phúc đức, trong tâm của họ thanh tịnh, không có khởi lên vọng tưởng. Cho nên nó tương hợp với lại Phật, tương hợp với pháp môn. Như thế nào quý vị? Thanh tịnh, bình đẳng và chánh giá. Còn chúng ta còn có cặn nhiều quá quý vị. Cái nước của chúng ta nó đầy đủ trong đó à, cặn bã trong đó à, tri thức trong đó à. Cho nên mỗi cái phải đối trị, mỗi cái phải dẹp, khó. Bởi vậy cho nên đó, điều cần thiết chúng ta có buông xả được không? Buông xả được rồi thì lão thật niệm Phật à. Trong tâm không khởi vọng tưởng quý vị. Một câu A Di Đà Phật niệm tới nơi à. Niệm bao nhiêu? 3 năm thôi quý vị à. Nhất định là chỉ có 3 năm thôi à. Không có nhiều đâu. Vì sao quý vị? Đới nghiệp vãng sanh mà. Tất cả vọng tưởng, tất cả những người lão thật đó là những người không có sở tri chướng à. Quý vị thấy à. Nhưng mà họ còn phiền não chướng. Phiền não chướng dễ phá à. Còn sở tri chướng khó phá quý vị à. Sở tri chướng là gì? Là tri thức à, là kiến giải à, là hiểu biết à. Cái gì coi cũng coi là hay, cái gì cũng biết á, mà đến hồi cái gì cũng đi đằng sau người ta, không có đi được, đắm biệt hay sao, chấp vào cảnh giới, chấp vào cái cảnh tướng đó. Cho nên những người lão thật không có sở tri chướng, mà họ có phiền não chướng à. Phiền não chướng, người ta ở trong cái hoàn cảnh thanh tịnh, người ta dùng một câu niệm Phật, cái từ từ á, đối trị nó dễ dàng à. Ý tựa như là lời kinh nói, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta thấy làm sao? Đó, nếu mà chúng ta chịu buông xả, chấp nhận buông xả thì thành công à. Vì sao? Những người sở tri chướng, phiền não chướng nhẹ, nên có thể buông xả sở tri chướng rồi, người ta vô công phu cao. Nhưng mà có chịu buông hay không, có chịu lão thật hay không, đó là một vấn đề à. Nếu không đạt được phải nghe pháp, ngày ngày phải nghe pháp để đối trị à. Bệnh của mình ở đâu á, pháp nó trị cái đó, dẹp nó xuống một cái đó, lâu lâu nó khởi à, pháp sư á, hòa thượng thấy được cái lại điểm một cái nữa cho nó xuống. Phải sao quý vị? Phải ở trên đây nè, phải cao hơn à, họ thì mới có thể đối trị được họ. Còn mà thấp ở dưới họ đối trị lại mình à, họ không nghe. Cho nên nó phải cao hơn à, thì mới được cái vị. Khó độ chứ không phải dễ à. Khó độ à. Bởi vậy cho nên Phật thuyết pháp 49 năm để cho hạng trung căn của chúng ta. Cái gì cũng biết ha, cái gì cũng hay hết ha. Đối trị đó quý vị. Còn ấp thượng trí với hạ căn dễ độ à. Thượng trí nói một câu người ta hiểu, nghe một hiểu ngàn. Hạ căn nói một cái lão thật trung thành làm tới nơi. Còn ở trung căn khó à. Trung căn tri thức khó quý vị à. Phải ngày ngày thuyết pháp à. Phải luôn luôn coi họ nghĩ cái gì, rồi mình ở trên cao đập xuống à. Đập cho tan vọng tưởng.